suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về hội nghị hòa bình cho Syria tại Vatican. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nơi oan khiêm, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con có trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 12 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia. Có một người toàn thân mắc bệnh phong, vừa thấy người, liền sấp mặt xuống, xin người rằng: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: Tôi muốn, anh hãy được sạch. Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh. Rồi người truyền anh ta không được nói với ai, và người bảo: Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng. Đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh. Nhưng người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Chị em thân mến, có một người phụ nữ mang đến cho Ruskin, nhà phê bình nghệ thuật, một chiếc khăn tay đắt tiền bị vấy mực. Bà suýt xoa tiếc rẻ. Ruskin không nói gì, mượn chiếc khăn tay trong một ngày. Ngày hôm sau, ông trao lại chiếc khăn. Người đàn bà mở ra hết sức ngạc nhiên, từ vết mực loang lổ, nhà nghệ sĩ đã biến thành một bức tranh tuyệt mỹ. Người phong hồi trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe thấy Chúa Giêsu từ đằng xa liền sấp mình xuống van xin người với tất cả sự phó thác. Nhận ra đức tin mạnh mẽ nơi anh, Chúa Giêsu đã đụng vào anh và anh đã được sạch. Chúa Giêsu đã phá vỡ rào cản của luật ô uế. Để chữa lành, người đã nên một trong bệnh tật của con người. Tất cả cho thấy dung mạo yêu thương của Thiên Chúa. Chính niềm tin giúp người phong hồi đi vào tương quan với Chúa Giêsu. Chính niềm tin giúp anh ta mở rộng tâm hồn để đón nhận ân sủng và nhận biết sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu. Thiên Chúa luôn yêu thương tất cả mọi người. Điều còn lại là mỗi người có tin vào tình yêu đó để phép lạ có thể xảy ra trong cuộc đời của mình hay không. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn tín thác nơi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, để được sạch và được sự sống đời đời. Amen.
Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt chia vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điều qua, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con có trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con có trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Vì đời con tất cả là hồng ân.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, bí tích rửa tội biến các tín hữu thành những người mang niềm hy vọng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung lần đầu tiên của năm 2014 tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư mùng 8 tháng Giêng vừa qua. Trùng với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, giáo hội mừng kính vào Chủ nhật 12 tháng Giêng này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt đầu trình bày loạt bài giáo lý về các bí tích, bắt đầu là bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha định nghĩa bí tích rửa tội như sau. Rửa tội là bí tích, trên đó được xây dựng chính đức tin của chúng ta, và nó thâm nhập chúng ta vào Chúa Kitô và giáo hội như các chi thể sống động. Cùng với bí tích thánh thể và thêm sức, nó làm thành việc khai tâm Kitô, làm thành biến cố bí tích duy nhất lớn lao, khiến cho chúng ta đồng hình dạng với Chúa Kitô và biến chúng ta trở thành một dấu chỉ sống động sự hiện diện của và tình yêu của Người. Có thể nảy sinh trong chúng ta một câu hỏi: mà có thực sự cần bí tích rửa tội để sống như tín hữu Kitô và theo Chúa Giêsu hay không? Nói cho cùng, nó lại không phải là một nghi thức đơn sơ, một cử chỉ hình thức của giáo hội để đặt tên cho đứa bé hay sao? Liên quan tới điều này, thật là soi sáng điều Thánh Phaolô viết nơi chương 6 thư gửi giáo đoàn Roma. Anh em không biết rằng, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Như vậy, bí tích rửa tội không phải là một hình thức, nó là một hành động đụng chạm tới trong sâu thẳm cuộc sống chúng ta. Một đứa bé được rửa tội và một đứa bé không được rửa tội không như nhau. Một người được rửa tội và một người không được rửa tội không giống nhau. Với bí tích rửa tội, chúng ta được dìm trong suối nguồn bất tận của sự sống là cái chết của Chúa Giêsu, hành động tình yêu vĩ đại nhất của toàn lịch sử. Và nhờ tình yêu đó chúng ta có thể sống một đời sống mới, không ở trong quyền lực của sự giữ, tội lỗi và cái chết nữa, nhưng sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và các anh chị em khác. Có một nguy cơ là việc đánh mất đi ý thức điều mà Chúa đã làm nơi chúng ta, ký ức ơn mà chúng ta đã nhận lãnh. Khi đó, rốt cuộc, chúng ta chỉ coi ngày mình được rửa tội như là một biến cố xảy ra trong quá khứ, và cũng không do ý muốn của chúng ta, mà của cha mẹ chúng ta. Vì thế, nó không ảnh hưởng gì trong hiện tại. Cần phải thức tỉnh ký ức bí tích rửa tội của chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Chúng ta được mời gọi sống bí tích rửa tội của mình mỗi ngày như một thực tại thời sự trong cuộc sống. Nếu chúng ta thành công theo Chúa Giêsu và ở lại trong giáo hội, cho dù có các hạn hẹp, giòn mỏng và tội lỗi của chúng ta, đó chính là nhờ bí tích trong đó chúng ta đã trở thành các thụ tạo mới và chúng ta đã được mặc lấy Chúa Kitô. Thật thế, chính nhờ sức mạnh của bí tích rửa tội mà chúng ta được giải thoát khỏi tội tổ tông và được thắp nhập vào trong tương quan của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha. Chúng ta trở thành những người mang một niềm hy vọng mới, bởi vì bí tích rửa tội ban cho chúng ta niềm hy vọng mới, là niềm hy vọng bước đi trên con đường cứu độ suốt đời. Và niềm hy vọng này không gì và không ai có thể dập tắt được, bởi vì niềm hy vọng không gây thất vọng. Xin anh chị em nhớ điều đó, nó thật đấy. Niềm hy vọng trong Chúa không bao giờ gây thất vọng. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta có khả năng tha thứ và yêu thương cả những người xúc phạm đến chúng ta và làm điều dữ cho chúng ta nữa. Chúng ta thành công trong việc nhận ra nơi những người rốt hết và nơi những người nghèo gương mặt của Chúa đến viếng thăm và sống gần chúng ta. Và bí tích rửa tội giúp chúng ta nhận ra nơi gương mặt của những người khốn khó, khổ đau, cả người bên cạnh chúng ta, gương mặt của Chúa Giêsu. Chính là nhờ sức mạnh của bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Còn một yếu tố quan trọng nữa, đó là không ai có thể tự rửa tội cho mình. Chúng ta có thể xin, ước ao điều đó, nhưng chúng ta luôn luôn cần một ai đó ban bí tích này cho chúng ta, nhân danh Chúa. Bởi vì bí tích rửa tội là một ơn được ban cho chúng ta trong một bối cảnh có sự chăm lo và chia sẻ huynh đệ. Việc cử hành này cho chúng ta nhận ra các đường nét tinh tuyền nhất của giáo hội, như một bà mẹ tiếp tục sinh ra các người con mới trong Chúa Kitô, trong sự phong phú của Chúa Thánh Thần. Như thế, chúng ta hãy thành tâm xin Chúa cho chúng ta có thể luôn ngày càng cảm nghiệm hơn trong cuộc sống thường ngày ơn thánh mà chúng ta đã nhận lãnh với bí tích rửa tội. Khi gặp gỡ nhau, các anh chị em của chúng ta có thể gặp gỡ các người con thật của Thiên Chúa, các anh chị em đích thật của Chúa Kitô, các chi thể đích thật của giáo hội. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu và cầu chúc mọi người những ngày hành hương tươi vui và năm mới nhiều ơn lành của Chúa. Ngài chào và an ủi hàng trăm bệnh nhân ngồi trên các xe lăn. Rồi Đức Thánh Cha còn chào các bạn trẻ các anh chị em bệnh tật và các cặp vợ chồng mới cưới phổ biến ánh sáng của Chúa Kitô với sự kiên nhẫn, yêu thương. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Tên Việt Nam. Dòng tên Việt Nam kỷ niệm 400 năm loan báo tin mừng trên đất Việt. Cách nay gần 400 năm, vào ngày 18 tháng Giêng năm 1615, một số tu sĩ dòng tên đã ghé Hội An khi cùng với các Kitô hữu Nhật Bản di tản tránh cuộc bách hại tôn giáo tại Nhật. Khởi đi từ biến cố này, tin mừng Chúa Kitô đã dần dần được loan báo rộng rãi tại cả đàng trong lẫn đàng ngoài và đã đâm hoa kết trái phong phú tại quê hương Việt Nam. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân, tỉnh Dòng Tên Việt Nam sẽ cử hành năm thánh mừng 400 năm loan báo tin mừng tại quê hương Việt Nam, từ ngày 18 tháng Giêng năm 2014 đến ngày 18 tháng Giêng năm 2015. Thánh lễ khai mạc năm thánh sẽ do Đức Tổng Giám mục Phao-lô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng Giêng năm 2014. Năm thánh nhằm mục tiêu canh tân thiêng liêng cho anh em dòng tên Việt Nam và những ai yêu mến linh đạo thánh Y Nhã, chung tay góp sức với giáo hội khơi động tinh thần truyền giáo tại Việt Nam, giúp người Công giáo Việt Nam tìm hiểu lịch sử truyền giáo tại quê hương mình, cũng như những đóng góp của Giáo hội Công giáo Việt Nam cho văn hóa dân tộc nhà. Nhân dịp này, truyền thông dòng tên đã khai trương một trang web tại địa chỉ loanbaotinmung.net gồm các thông tin bài viết về Giáo hội Việt Nam khi mới đón nhận tin mừng và những đóng góp của các vị thừa sai, cũng như thông tin về năm thánh. Tin Roma. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh trả lời bình luận của sáng lập viên Nhật báo Cộng hòa. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, lên tiếng trả lời bình luận của ông Eugenio Scanfari, sáng lập viên Nhật báo Thiên Tả La Repubblica, cáo buộc Đức Thánh Cha Francisco đã xóa bỏ điều tội. Trong một bài bình luận đăng trong Nhật báo La Repubblica ngày 29 tháng 12 năm 2013, ông Eugenio Scanfari đã trình bày Đức Thánh Cha Francisco như một nhà cách mạng đã dám xóa bỏ điều tội trong giáo huấn của Ngài. Ông Scanfari dẫn chứng biện hộ cho lập trường của mình dựa trên tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui của tin mừng, vừa được Đức Thánh Cha ban hành. Ông Scanfari lý luận rằng trong tông huấn niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã chấm dứt quan niệm về tội lỗi khi mô tả Thiên Chúa được Chúa Kitô mặc khải như là tình thương, là lòng nhân từ, là sự tha thứ, và khi nhìn nhận con người có một tự do lương tâm hoàn toàn. Trả lời cho bài bình luận trên qua một chương trình phát thanh trên đài Vatican, linh mục Federico Lombardi, tổng giám đốc đài Vatican, kiêm giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nhắc lại rằng những ai theo dõi những giáo huấn hàng ngày của Đức Thánh Cha Francisco đều biết Đức Thánh Cha có nói về tội lỗi, về thân phận tội lỗi của con người. Linh mục Lombardi nhấn mạnh rằng quan niệm tình thương nhân từ luôn đi đôi với quan niệm về sự tội. Hơn nữa, là một tu sĩ dòng tên, chắc chắn Đức Thánh Cha Francisco đã từng trải nghiệm những tuần linh thao của Thánh Ignacio de Loyola, luôn suy niệm về tội lỗi nơi tuần thứ nhất của linh thao. Kết luận cho những lời đáp trả của mình, linh mục Federico Lombardi đã nói như sau: "Tôi nghĩ rằng cần tiếp tục đối thoại và tiếp tục đào sâu đối thoại, sao cho đối thoại không còn những lời mập mờ và sao cho con người được thật sự hiểu nhau hơn. Tin Vatican. Số các vị chăm sóc mục vụ cho dân Chúa bị thiệt mạng trong năm 2013 gần gấp đôi năm 2012. Theo báo cáo thường niên của thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc, trong năm 2013, số các vị chăm sóc mục vụ cho dân Chúa bị thiệt mạng là 22 vị, gần gấp đôi so với con số 13 vị trong năm 2012. Vào đêm 31 tháng 12 năm 2013, rạng sáng ngày 1 tháng Giêng năm 2014, cha Eric Fried, một linh mục ở Eureka, California, Hoa Kỳ, đã bị giết. Cảnh sát đã bắt được hung thủ và khẳng định đây là một vụ cướp của. Cha Eric Fried là linh mục cuối cùng trong danh sách các vị chăm sóc mục vụ cho dân Chúa bị thiệt mạng trong năm 2013. Trong 5 năm liên tiếp, Mỹ Châu Latin, đặc biệt là Colombia, là nơi có nhiều vị chăm sóc mục vụ cho dân Chúa bị giết. Tổng cộng số các vị bị giết khi đang thực hiện sứ mạng của mình trong năm 2013 là 19 linh mục, 1 nữ tu, 2 giáo dân. 15 linh mục bị giết ở Mỹ Châu. Tại Phi Châu, 1 linh mục bị giết ở Tanzania. 1 nữ tu bị giết ở Madagascar. 1 giáo dân tại Nigeria bị thiệt mạng. Tại Á Châu, có 1 linh mục bị sát hại ở Ấn Độ, và 1 linh mục bị phiến quân Hồi giáo hành hạ đến chết ở Syria. 1 giáo dân bị giết ở Phi Luật Tân. Tại Âu Châu, 1 linh mục đã bị giết tại Italia. Danh sách này không bao gồm những trường hợp bị ngược đãi như giam cầm, tra tấn, hăm dọa, tấn công về thể lý và tâm lý, cướp bóc tài sản, phá hủy các phương tiện mục vụ, bao gồm cả các nhà thờ và các nơi thờ tự khác, ngăn cản không cho thực hiện các sứ vụ tông đồ như thường thấy tại Việt Nam, Trung Quốc, Pakistan và các nước tại Phi Châu và Trung Đông. Trong năm 2013, quá trình phong chân phước cho 6 nữ tu truyền giáo người Ý thuộc dòng các nữ tu cho người nghèo Bergamo đã được bắt đầu. 6 nữ tu này đã qua đời ở Congo vào năm 1995 sau khi nhiễm vi khuẩn Ebola. Khi trận dịch bùng phát trong vùng, các nữ tu đã ở lại với dân chúng vì không nỡ bỏ họ bơ vơ không ai chăm sóc y tế. Họ được vinh danh như các vị tử đạo vì đức mến. Giai đoạn giáo phận của quá trình phong chân phước cho chị Luisa Mistrali Guidotti, một thành viên của Hiệp hội Truyền giáo Y tế cho Phụ nữ, đã được hoàn thành. Chị đã bị giết vào năm 1979 tại Rhodesia, trong khi đi cùng một người phụ nữ mang thai sắp sinh con đến bệnh viện. Tiến trình phong chân phước cho cha Mario Vergara, một nhà truyền giáo của dòng giáo hoàng Thừa Sai, và anh Nicolas, một giáo lý viên tại Isidore, Miến Điện, bị thiệt hại vì hận thù đức tin tại nước này vào năm 1950, cũng đã được bắt đầu. Ngày 25 tháng 4 năm vừa qua, lễ phong chân phước cho cha Giuseppe Pino Puglisi đã được tổ chức tại Sicilia. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 27 tháng 5 với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhắc đến cha Giuseppe Puglisi như sau. Cha Giuseppe là một linh mục đầy gương mẫu. Ngài đã dâng hiến cuộc đời một cách đặc biệt cho công việc mục vụ giới trẻ bằng cách giáo dục những người trẻ theo tinh thần Tin mừng để mang họ ra khỏi thế giới của tội ác. Vì thế, Ngài đã bị chống đối và giết chết. Tuy vậy, trên thực tế, chính Ngài là người chiến thắng cùng với Đức Kitô phục sinh. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tấm gương sáng ngời này. Chúng ta hãy gìn giữ gương mẫu của Ngài. Cha Giuseppe Puglisi sinh ngày 15 tháng 9 năm 1937 tại làng quê nghèo Palermo thuộc đảo Sicilia. Năm 1960, Ngài được thụ phong linh mục. Trong các hoạt động mục vụ của mình, cha Puglisi đã cố gắng để thay đổi tâm lý giáo dân của Ngài đang bị mafia khống chế bởi sự sợ hãi, thụ động và luật omerta, tức là im lặng. Trong các bài giảng thánh lễ Chúa Nhật, Ngài khích lệ anh chị em giáo dân tố cáo với các cơ quan công quyền về các hoạt động bất hợp pháp của mafia trong vùng Brancaccio. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Hội nghị hòa bình cho Syria tại Vatican do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc xung đột tại Syria đã kéo dài 3 năm. Cuộc xung đột này diễn ra cùng một thời điểm với hai cuộc xung đột tại Ai Cập và Tunisia, tức tháng Giêng năm 2011. Hai cuộc xung đột sau tạm đưa đến ngã ngũ cách nay đã lâu, chỉ còn lại cuộc xung đột Syria. Mấy tháng gần đây đã có những cố gắng của cả hai phe nhằm kết thúc cuộc tranh chấp. Phe chống đối đang tấn công rốt ráo, hòng chiếm thế thượng phong. Trong khi vừa đánh trả, chính phủ của Tổng thống Assad vừa tìm hậu thuẫn cho một giải pháp hòa bình. Một phái đoàn cao cấp của chính phủ này vừa được gửi qua Vatican vì mục đích này. Theo dự trù, tháng Giêng năm nay, Hội nghị Geneva lần thứ hai về Syria sẽ được khai mạc. Bản tin của Tân Hoa Xã hôm 7 tháng Giêng năm 2014 cho hay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, vào ngày thứ hai vừa qua, khi gửi giấy mời tham dự hội nghị này, đã gọi nó là cơ hội duy nhất để chấm dứt bạo lực tại Syria. Phát ngôn viên của ông Ban Ki-moon cho hay, mục tiêu của hội nghị này là đem hai phái đoàn, đại diện rộng rãi và khả tín của chính phủ Syria và phe đối lập tới bàn thượng nghị để chấm dứt cuộc tranh chấp và phát động một diễn trình chuyển tiếp chính trị qua việc thi hành trọn vẹn thông cáo chung Geneva ngày 30 tháng 6 năm 2012. Danh sách những người được mời đã được xác định vào ngày 20 tháng 12 tại phiên họp ba phía gồm Liên bang Nga, Hiệp Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc. Cũng trong tinh thần chuẩn bị ấy, hàng lâm viện khoa học của Tòa Thánh sẽ tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng một hội nghị chuyên viên với chủ đề Syria với con số tử vong 126.000 người và 300.000 trẻ mồ côi trong 36 tháng chiến tranh. Liệu ta có thể tiếp tục diễm dưng được không? Tòa Thánh sẽ tìm cách đề nghị, thứ nhất, một cuộc ngừng bắn để việc trợ giúp nhân đạo có thể thực hiện được tại Syria. Thứ hai, chấm dứt các cuộc bắt hại các Kitô hữu để khích lệ cuộc đối thoại liên tô. Thứ ba, một thẩm quyền chuyển tiếp để tổ chức các cuộc tuyển cử và một chính phủ quốc gia thống nhất có trách nhiệm cả về quân đội lẫn an ninh. Thứ bốn, chấm dứt nạn buôn người và địa điểm tại quốc gia tan nát vì chiến tranh này. Hội nghị này được sự tham dự của nhiều chuyên gia thượng hạng. Hai chuyên gia người Mỹ là giáo sư kinh tế gia Jeffrey Sachs, người rất tích cực trong cuộc chiến chống nghèo đói trên thế giới, và ông Thomas Walsh, chủ tịch quốc tế về Liên minh Hòa bình Hoàng Vũ và là chuyên viên về Liên tôn xây dựng hòa bình và an ninh. Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, người Pháp, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn sẽ đọc diễn văn khai mạc tại hội nghị. Ngoài ra, còn các chuyên gia và các nhà lãnh đạo khác được mời tham dự hội nghị, chẳng hạn như là Tony Blair, sáng lập viên Quỹ Đức Tin Tony Blair và đại biểu chính thức của nhóm bốn tổ chức về Trung Đông, tức Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Nga và Hoa Kỳ. Chương trình 8 trang của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về khoa học có phần lược khảo về bối cảnh cuộc tranh chấp tại Syria. Theo đó, cuộc tranh chấp này có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ khoảng tháng Giêng năm 2011 tới tháng 3 năm 2012, phần lớn là việc nội bộ. Khi mùa xuân Ả Rập bùng nổ tại Tunisia và Ai Cập vào tháng Giêng năm 2011, các cuộc biểu tình cũng nổ ra tại Syria. Song song với những tà tháng thông thường chống lại một chế độ bạo tàn, người dân Syria phải quay cuồng với nạn hạn hán và giá thực phẩm tăng vọt. Các cuộc biểu tình này trở thành cuộc nội loạn quân sự khi một phần quân đội Syria ly khai để thiết lập ra quân đội tự do Syria. Nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ là nước đầu tiên ủng hộ phe nội loạn, bằng cách cung cấp sào huyệt cho họ dọc theo biên giới hai nước. Dù bạo lực leo thang lúc ấy, nhưng con số tử vong vẫn chỉ ở hàng nghìn chứ chưa tới hàng chục nghìn. Giai đoạn thứ hai bắt đầu khi Hoa Kỳ vận động một số quốc gia hỗ trợ cho phe nội loạn. Trong một cuộc họp của các ngoại trưởng tại Istanbul vào ngày 1 tháng 4 năm 2012, Hoa Kỳ và các nước này cam kết yểm trợ quân đội tự do Syria về tài chính và hậu cần. Điều quan trọng nhất, Ngoại trưởng Hoa Kỳ lúc ấy là Hillary Clinton tuyên bố rằng, chúng tôi nghĩ Assad phải ra đi. Điều này đặt Hoa Kỳ vào thế đối nghịch với sáng kiến hòa bình của Liên Hiệp Quốc lúc ấy, đang dưới quyền của Tổng thư ký Kofi Annan. Phương thức của ông này là kêu gọi một cuộc ngừng bắn, tiếp theo là một cuộc chuyển tiếp chính trị qua thương nghị. Ngoài việc tìm cách bảo vệ quyền lợi riêng của họ ở trong vùng, Nga và Trung Quốc dĩ nhiên bác bỏ ý niệm thay đổi chế độ tại Syria do Hoa Kỳ đưa ra. Nga cho rằng việc Hoa Kỳ nặng nặc đòi Assad phải ra đi tức khắc chỉ làm cản trở hòa bình. Về điều này, Nga rất có thể đúng. Vì một đàng, Nga tìm một phương thức thực tiễn nhằm bảo vệ quyền lợi thương mại của họ tại Syria và căn cứ hải quân của họ tại Tartus, đồng thời đem lại việc kết thúc cuộc đổ máu và công khai ủng hộ sáng kiến hòa bình của ông Annan. Đằng khác, với việc Hoa Kỳ và các quốc gia đang tài trợ cho phe nội loạn, thì ngược lại, Nga đã cung cấp nhiều vũ khí tối tân hơn cho chế độ Assad. Vào tháng 9 năm 2013 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã vận dụng mọi ngã có thể để giữ cho chiến tranh khỏi leo thang. Trong lá thư gửi cho Tổng thống Nga, ông Putin, lúc ấy là chủ tịch luân phiên của nhóm G20, ngài viết, điều đáng tiếc là ngay từ lúc mới bắt đầu cuộc tranh chấp tại Syria, các quyền lợi đơn phương đã thắng thế và thực tế đã cản trở việc tìm một giải pháp đáng lẽ đã tránh được cuộc tàn sát vô nghĩa hiện đang diễn ra. Đức Thánh Cha thúc giục các nhà lãnh đạo G20 không thể tiếp tục dựng dưng đối với tình thế bi thảm của dân Syria thân yêu, một tình thế đã kéo dài quá lâu rồi, thậm chí có nguy cơ đem lại đau khổ lớn lao hơn cho một vùng vốn chịu thử thách đắng cay vì tranh chấp và đang rất cần hòa bình. Với các nhà lãnh đạo đang có mặt, với mỗi vị và mọi vị, tôi hết lòng kêu gọi các vị giúp tìm ra một phương cách để thắng vượt các chủ trương chống chọi nhau và đặt sang một bên cuộc tìm kiếm vô ích một giải pháp quân sự. Vì mọi chính phủ có nghĩa vụ luân lý phải làm mọi việc có thể làm được để bảo đảm việc trợ giúp nhân đạo cho những người đang đau khổ vì cuộc tranh chấp này, cả bên trong lẫn bên ngoài biên giới của xứ sở. Đức Thánh Cha Francisco cũng loan báo và thực thi một ngày ăn chay quan trọng, như là dấu chỉ gián tiếp nhằm vào mọi người tôn giáo của Iran và Syria đang can dự vào cuộc tranh chấp, mời gọi họ tập trú vào cầu nguyện và hòa bình, và gợi ý với họ rằng mọi người, kể cả các chính phủ, phải suy nghiệm về ý nghĩa sâu xa của hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco muốn giúp chúng ta ý thức được rằng, nếu các tôn giáo khác nhau không sống hòa bình với nhau, thì sẽ không có hòa bình tại Trung Đông. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về hội nghị hòa bình cho Syria tại Vatican do Vũ Văn An tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Những luận cứ chống lại án tử hình. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong luận cứ đưa ra để chống lại án tử hình, Hội Ân Xá Quốc tế nói rằng, án tử hình là một hình phạt dã man, vô nhân đạo, hạ phẩm giá và vi phạm quyền sống của con người. Theo tổ chức này, án tử hình thường được các chế độ độc tài sử dụng như một khí cụ để đàn áp phe đối lập chính trị và các nhóm sắc tộc, tôn giáo hay thiểu số bị ngược đãi. Đây là một hành động bạo lực. Chỉ tạo ra bạo lực mà thôi. Án tử hình chưa bao giờ chứng tỏ là đã có một hậu quả răn đe nào. Trái lại, tất cả những ai có liên can đến hình phạt này đều ít hay nhiều bị lôi kéo vào hận thù. Hơn nữa, ngay cả những người vô tội cũng có thể là nạn nhân của án tử hình. Trong bản báo cáo có tựa đề Khi nhà nước giết người, được đưa ra năm 1989, Tổ chức Ân Xá Quốc tế trích dẫn một cuộc nghiên cứu được thực hiện năm 1987. Theo đó, trong 349 trường hợp bị án tử hình tại Hoa Kỳ, từ năm 1900 đến năm 1985, có rất nhiều người vô tội. Trong số những người vô tội bị kết án tử hình, có 23 người đã bị xử tử. Và từ năm 1985, ít nhất có 2 tù nhân vô tội cũng đã bị xử tử. Willie Jasper Darden đã bị xử tử tại bang Florida ngày 15 tháng 3 năm 1988, mặc dù có 2 nhân chứng khai rằng anh không có mặt khi tội ác diễn ra. Một trường hợp khác là người Mỹ da đen tên là Edward Earl Johnson bị xử tử tại bang Mississippi ngày 20 tháng 5 năm 1978 vì can tội giết một cảnh sát da trắng. Sau khi Johnson bị bắt giữ, một nhân chứng biết rõ ông đã xác nhận với cảnh sát rằng ông không phải là người đã tấn công viên cảnh sát. Về phần mình, Johnson vẫn tuyên bố mình là người vô tội và cho biết cảnh sát đã đe dọa để ép ông ký tên vào một lời nhận tội. Sau khi Johnson bị kết án, một nữ nhân chứng cũng đã khai rằng lúc diễn ra vụ giết người, ông đang ở tại một hồ tắm công cộng với bà. Tại Anh Quốc, người ta cũng đã bắt đầu nêu lên nghi vấn về những vụ treo cổ trong quá khứ. Một trong những vụ đó là trường hợp ông James Hanratty, người bị kết án tử hình năm 1962 vì can tội giết một người tên là Michael Crichton. và nếu bản án tử hình còn được áp dụng, thì nhóm được mệnh danh là 6 người Birmingham và 4 người Guildford đã bị xử tử. Nhưng tất cả đều được trả tự do. Cả 10 người đều bị kết án là những tên khủng bố thuộc nhóm cảm tử của đạo quân Cộng hòa Bắc Ireland. Trong một cuộc bàn cãi tại Quốc hội hồi tháng 4 năm 1987 về án tử hình, Chủ tịch Quốc hội là ông Roy Jenkins đã nói như sau: "Tôi phải xử 10 trường hợp bị kết án tử hình mà bằng chứng không rõ ràng. Một số trường hợp thì hoàn toàn bị kết án lầm. Không phải tất cả các tù nhân đều bị treo cổ, nhưng đã có 2 người, hay nhiều hơn nữa, đã bị tử hình. Nếu như án tử hình đã không bị hủy bỏ năm 1965. Theo ông Roy Jenkins, công lý của con người quá mong manh để có thể duy trì án tử hình. Các tiểu bang thuộc miền Nam Hoa Kỳ nổi tiếng về lập trường cứng rắn trong việc duy trì án tử hình, vẫn luôn luôn có bằng chứng về những thiếu sót trong việc xét xử, và nhất là thành kiến đối với người da đen, vốn là những người thuộc về giai tầng nghèo khổ nhất trong cộng đồng, cho nên không thể mướn luật sư giỏi để biện hộ như người da trắng. Những con số thống kê cho thấy rằng có nhiều người da đen bị tử hình vì tội sát nhân hơn là người da trắng cũng phạm cùng một tội. Có lẽ đây là một trong những lý do tại sao năm 1972, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cho ngưng tất cả những vụ xử tử. Nhưng năm 1976, cơ quan này lại tuyên bố rằng những vụ xử tử như thế là hợp hiến. Tuy nhiên, người ta vẫn còn nghi ngờ về bản chất của hình phạt này. Người ta lập luận rằng xử tử là một hành động man rợ, chiều theo những bản năng thấp hèn nhất của con người, và như vậy có một ảnh hưởng tai hại cho những người tham dự vào cuộc xử tử, cũng như những người chứng kiến. Người ta đặc biệt chú ý đến sự tác hại về mặt thể lý và tinh thần nơi các tù nhân đang chờ trong hành lang tử thần. Có người cho rằng xử tử là một cuộc sát nhân có tính toán, và như vậy không thể so sánh với bất cứ một hành động tội ác nào. Rõ ràng, người bị kết án tử hình, bị giam tù, và được cho biết trước, bây giờ mình sẽ bị giết. Luận cứ cho rằng án tử hình có giá trị răn đe, cũng không đứng vững. Ngày nay, thế giới ngày càng gia tăng. Kể từ thập niên 60, tội ác nói chung đã gia tăng. Còn số hành động sát nhân gia tăng chậm hơn các tội khác phạm đến con người. Nhưng điều đó không có nghĩa là tội ác đã giảm vì án tử hình. Tác giả Thorsten Selling đã làm một cuộc nghiên cứu để giúp tu chính bộ hình luật của Hoa Kỳ. Sau khi đệ trình kết quả cuộc nghiên cứu, ông kết luận rằng các cuộc xử tử đã không có được một hậu quả răn đe rõ ràng trước tội giết người. Năm 1975, Hàn Lâm Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ cũng đã nhìn nhận rằng hậu quả răn đe của án tử hình vẫn chưa được công nhận. Nếu chưa có bằng chứng về lợi ích của án tử hình thì tốt hơn không nên áp đặt nó. Án tử hình là một chấm hết tận cùng cho tù nhân. Người đó không còn có bất cứ một hy vọng nào để sửa đổi, và như vậy có thể tái hội nhập vào xã hội. Quyền được sống là một quyền tối thượng của con người. Hơn nữa, xử tử có thể bị các nhóm chính trị xem như một cuộc tử đạo, và từ đó cổ võ cho bạo lực. Đây là một trong những lý do tại sao chính phủ Anh Quốc đã bác bỏ việc kết án tử hình các thành viên của đạo quân Cộng hòa Ireland can tội sát nhân. khi án tử hình còn được duy trì trong một quốc gia, nó có thể dẫn đến việc để cho những kẻ sát nhân được tự do. Bởi vì các tòa án có thể sai lầm khi kết án tử hình. Hơn nữa, khi xử tử một tội phạm, quốc gia vi phạm sự thánh thiêng của sự sống con người. Dĩ nhiên có tội thì phải bị trừng phạt, nhưng công lý không vì thế mà được đền bù khi một phương tiện xấu là việc xử tử được sử dụng như một cứu cánh tốt. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền cất lấy sự sống của con người, bởi vì chính Ngài là đấng thông ban sự sống ấy. Điều này đã được ghi khắc trong giới răn thứ 5, người chớ giết người. Đây là giáo huấn của Kitô giáo mà chúng tôi sẽ trình bày trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Trung trong những phút cầu nguyện.
Hồng ân kỳ diệu, đó là tựa đề của một bài thánh ca bất hủ nhất tại Hoa Kỳ, do mục sư John Newton sáng tác vào khoảng đầu thế kỷ thứ 19. Cuộc đời của tác giả đã được ai đó viết lại như sau. Tôi chào đời năm 1725 và qua đời năm 1807. Người duy nhất mà tôi còn nhớ đã tạo trên tôi một ảnh hưởng tốt là mẹ tôi. Nhưng tôi mồ côi mẹ năm lên bảy. Cha tôi tái giá. Ông gửi tôi vào một trường thiếu sinh quân. Năm tôi lên 10, không chịu đựng được kỷ luật, tôi đã trốn khỏi trường và đến xin học nghề trên một chiếc tàu, với hy vọng cũng trở thành một nhà hàng hải như cha tôi. Ngoài vòng cương tỏa, tôi đã lớn lên như một con người vô kỷ luật. Những năm thi hành nghĩa vụ quân sự lại càng làm cho tôi nổi loạn, vì không chịu đựng nổi kỷ luật quân sự, nên tôi đã đào ngũ. Tôi đã bị bắt lại và bị trừng phạt công khai nhiều lần. Tôi muốn trốn đi thật xa, để không còn bất cứ một người quen nào có thể nhận ra tôi. Trên đường đi Phi Châu, tôi lại có ý nghĩ tự vẫn, nhưng cái chết đã không đến, còn tôi thì bán mình cho ma quỷ lúc nào không hay biết. Hoàn cảnh đã đẩy đưa như thế nào để sau một loạt những biến cố, tôi làm quen được với một người Bồ Đào Nha chuyên buôn bán người nô lệ. Tôi được ông đưa về sống trong gia đình, nhưng vợ ông là một người da đen. Bà ta ghét người da trắng, cho nên tôi cũng bị vạ lây. Bà đánh tôi và bắt tôi ngồi ăn dưới đất chẳng khác nào một con chó. Không có một đồng xu dính túi, tôi trốn khỏi nhà người lái buôn Bồ Đào Nha. Đi dọc theo bờ biển, tôi đốt lửa lên với hy vọng sẽ gây được sự chú ý của các thuyền bè qua lại. Thuyền trưởng của một chiếc tàu tình cờ đi qua. Tưởng tôi có vàng hay có người nô lệ, hoặc nhờ tôi đi bán nên ông ghé vào bờ đón tôi lên thuyền. Nhưng ông ngạc nhiên vô cùng, vì ngoài cái túi quần trống rỗng, tôi chỉ có một vốn liếng duy nhất là đã từng làm một thủy thủ. Đây là một chiếc thuyền chở người nô lệ, có ít nhất 600 người đã được mua bán và đang được chở sang Bắc Mỹ. Trên chiếc thuyền này, tôi đã thoát chết nhiều lần trên đường tơ kẻ tóc. Một lần nọ, tôi mở nguyên một thùng rượu ngon và làm cho cả thủy thủ đoàn say ngã nghiêng. Thế là viên thuyền trưởng ra lệnh đánh tôi và nhốt tôi vào một hầm kín. Một thời gian sau, tôi lại bị đưa lên bon để bị đánh đập. Tôi sa chân rơi xuống biển. Vì thấy tôi không biết bơi nên viên thuyền trưởng đã ra lệnh vớt tôi lên. Tôi chỉ còn là một người dở sống dở chết, mang vết thương bên cạnh sườn mãi cho đến lúc chết. Sau khi bình phục, tôi lại bị hạ xuống hàng ngũ những người nô lệ. Trong cơn túng quẫn tột cùng, tôi nhớ đến lời mẹ dạy, tôi kêu lên Chúa xin Ngài thương đến giải thoát tôi, và Chúa đã lắng nghe tôi. Năm 30 tuổi, tôi lập gia đình với một bạn gái của thời ấu thơ. Tôi trở thành mục sư, bất cứ nơi nào tôi phục vụ, đám đông đều đổ xô đến để nghe lời Chúa, và ơn Chúa đã hoạt động trong tôi như thế nào. Trước khi chết, tôi đã quyết định kể lại cuộc đời của tôi bằng những vần thơ, và đó chính là nguồn gốc của bài Hồng Ân Diệu Kỳ. Ôi, Hồng Ân Diệu Kỳ, âm thanh dịu ngọt biết chừng nào. Hồng Ân đã cứu vớt một con người như tôi đã mất, nhưng nay đã được tìm thấy, tôi đã mù lòa, nhưng nay đã sáng mắt. Hồng Ân đã dạy cho trái tim tôi biết sợ, Hồng Ân đã cất khỏi mọi nỗi lo sợ của tôi, Hồng Ân quý giá biết chừng nào khi tôi bắt đầu tin. Bao nhiêu hiểm nghèo truân chuyên thử thách tôi vượt qua. Ngàn năm qua biết bao nhiêu cho đủ để tôi ca tụng Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tâm tình của tác giả bài thánh ca nổi tiếng Hồng Ân Diệu Kỳ trên đây có thể giúp chúng ta hồi tâm lại về cuộc đời của chúng ta. Nhìn lại một thời gian đã qua, dù cuộc sống có vất vả trăm chiều, dù chúng ta có bao nhiêu lần vấp ngã, Chúa vẫn không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Cùng với tấm lòng tan nát khiêm cung, chúng ta hãy cùng dâng lên Ngài niềm cảm mến tri ân. Lạy Chúa, được cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban tặng cho chúng con giữa những vất vả lao đao vì cuộc sống và vô số những lần khước từ chối bỏ của chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được hồng ân kỳ diệu của Chúa, và tiến bước trong tin yêu và phó thác. Amen.
Đời con có lúc bước lang thang một mình, vẫn tin có Chúa vẫn luôn luôn đồng hành. Ôi những chặng đường nước mắt mồ hôi gian khó, đời con có lúc khúc ai ca nhiệm màu, tình con có lúc cứ dâng cao buồn sâu. Ôi kiếp con người vẫn có nổi trôi trong cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.